องออกช่วงthưa tất cả quý vị hiện diện hôm nay thì như quý vị đã biết đó thì hôm nay thì quý thầy được cái duyên hòa thượng cho phép về đây để mà sinh hoạt trao đổi Phật pháp với quý Phật tử. Thì đây coi như là cái buổi cũng giống như là cái buổi khai pháp của quý thầy Trúc Lâm đối với đạo tràng ở đây, thấy không? Thì mới cái buổi khai pháp ban đầu mà chưa nói gì mà thấy rằng quý Phật tử chắc cũng phấn khởi lắm, thấy không? Vậy là chưa nói mà quý Phật tử đã nghe trước rồi, phải không? Thì cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi sẽ nói với quý Phật tử về cái đề tài là ta là gì. Ta là gì? Đó là cái điều mà căn bản, chẳng những là căn bản của người tu thiền mà cả là căn bản của người học Phật nữa. Bởi vì tu thiền á là để chi? Nói cho nhiều tức là để khám phá ta là gì chứ gì, phải không? Nói dài dòng năm này qua tháng kia, nhưng mà cái cốt căn bản là cũng để khám phá ra ta là gì chứ không gì hết, phải không? Rồi Phật ra đời là để chi? Ra đời là cũng để chỉ dạy, để đánh thức mọi người thấy rõ lại cái ý nghĩa này chứ gì, để thấy rõ ta là gì chứ không gì hết, phải không? Để mở, từ đó mở sáng con mắt đạo, thấy rõ được cái lẽ thật nơi cuộc đời này, phải không? Cho nên là cũng từ đó đó giải quyết được cái kiếp sống của con người mà lầm mê chứ có gì đâu, phải không? Thì như vậy mà quý Phật tử từ lâu nay á thì học Phật pháp cũng lâu rồi đó, nhiều rồi đó, bây giờ xác định rõ lại coi ta là gì. Giờ xác định kỹ lại coi ta là gì đây, học lâu rồi đó, cho nên cái điều này á, tu hành học Phật mà chưa rõ được điều này, tức là chưa rành được điều này á, là cũng khó tiến lắm, thấy không? Cái điều này mà chưa rõ thì tu cũng khó tiến lắm à, phải không? Bởi vì nếu không rõ cái này á, lấy cái ngã để mà tu á thì sao? Chắc là đi trong luân hồi mãi mãi, phải không? Là tu đó khó mà giải thoát được, mà có khi càng tu á thì sao? Càng phiền não, phải không? Lấy cái ngã để mà tu đó thì càng tu có khi là càng phiền não nữa. Rồi thứ hai là lầm lẫn nhân quả, tất nhiên là lầm lẫn cái nhân mà gọi là cái nhân hư dối để mà tu mà muốn được cái quả chân thật thì sao được. Lấy cái sanh tử để mà muốn cầu giải thoát thì khó được. Do đó bây giờ phải xác định cho rõ lại coi ta là gì. Có phải là thường thì mình nghĩ ta là cái gì? Có phải là cái thây thúi này không? Hoặc là cái buồn thương giận ghét đó, hay là cái hơn thua đó. Mà nếu không phải hai cái đó thì vậy ngoài hai đó còn cái gì nữa? Có phải là cái chỗ mà gọi là kho báu nhà mình của Huệ Hải mà ông khỏi, cái ông hỏi ta đó, thì cái đó là cái mà kho báu nhà mình khỏi phải đi tìm đâu khác, phải không? Xác định phải rõ không? Đúng chưa? Coi chừng chưa hẳn à. Bởi vì biết chưa hẳn đúng là sao? Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái của Mã Tổ, cái đó là cái của Ngài Quy Hải, phải không? Thành ra tôi nói chưa hẳn đúng là vậy đó. Làm sao mà phải là cái đó, ta là gì, là cái của chính mình kìa, đó, phải không? Đó, cho nên ở đây là phải hiểu kỹ. Như vậy thì xác định rõ lại cái thây thúi này không phải là ta rồi, phải không? Cái buồn thương giận ghét không phải là ta rồi. Nếu cái ta này chỉ có bấy nhiêu đó thôi á, thì rốt cuộc rồi chả sao, ô ô hai tiếng ra nghĩa địa phải không? Nếu nhận cái ta bao nhiêu đó thì rồi rốt cuộc rồi thì cuối cùng là ô ô hai tiếng rồi ra nghĩa địa. Bởi vậy cho nên Tổ Lâm Tế ngài có nhắc nhở cảnh tỉnh một đoạn, ngài nói rằng này huynh đệ, các ông chớ có nhận lấy cái kẻ bạn mộng quyển. Ở trong khoảng sớm chiều á, nó liền trở về vô thường. Các ông nhầm ở trong thế giới này tìm cái vật gì để làm giải thoát? Tìm một miếng cơm ăn, một manh áo giá qua ngày ư? Giúp nghĩa là cốt là phải tìm hỏi bậc tri thức, chớ có lần lựa đuổi theo cái thú vui. Thời giờ đáng tiếc, niệm niệm vô thường, thô thì bị đất nước gió lửa, tế thì bị bốn tướng sanh trụ dị diệt mới ép ngặt. Ngài nhắc nhở là chớ có lấy cái kẻ bạn mộng quyển này làm cái người gần gũi. Nhưng mà quý vị đây thì lấy cái kẻ nào làm bạn? Cái bạn mộng quyển không? Làm bạn là có bộ vui nhất, phải không? Nhưng mà cái này thì không phải là cái nương tựa lâu dài, cho nên ngài nói nghĩa là ở trong đây, ở trong thế giới này thì tìm cái vật gì mà làm giải thoát được. Nếu chỉ bám nhiêu đó thôi, ở trong này ngài nói thô là bị đất nước gió lửa làm ép ngạt, tức là sao? Tức là cái thân này đó, bốn chất đó làm ép ngạt. Còn tế là bị sanh trụ dị diệt, tức là sao? Thô là bị cái thân này nó bức ngặt. Còn tế sanh trụ diệt là chỉ cho cái tâm, thân vô thường, tâm vô thường, hai cái đó nó chi phối mình hết, phải không? Thì như vậy ở trong đây ai thoát khỏi được hai cái đó? Vậy cho nên đây là điều mà phải nhận cho thật kỹ, thấy không? Như vậy thì cái lầm lẫn mà nhất của mình đó là cái lầm lẫn gì? Cho nên đây mới nói cái điểm là chính cái chấp ngã đó, thấy không? Là cái vô minh điên đảo, là cái lầm lẫn đó. Bởi chấp ngã là sao? Là không phải thật mà chấp là thật đó. Cho nên gọi cái chấp ngã là cái lầm lẫn, vô minh, điên đảo. Phật đã nhắc nhở, nhất là trong Kinh Duyên Giác, Phật dạy rất rõ cái điều đó. Lâu nay mình nghe nói vô minh, điên đảo, thì mình cứ học theo chữ nghĩa vô minh là không sáng suốt. Nhưng mà không sáng suốt là sao? Sao mà không sáng suốt? Thì Kinh Duyên Giác Phật dạy rất rõ, Phật bảo Ngài Văn Thù, nghĩa là cái nhân địa tu hành mà từ xưa của Như Lai đó, tức là cái từ lúc mà ban đầu của Ngài đó, là y nơi tánh duyên giác thanh tịnh mà dứt hẳn cái vô minh mới thành Phật. Nhưng mà thế nào là vô minh? Thì Ngài nói rằng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị nhiều thứ điên đảo giống như kẻ mê, mà thấy bốn phương dời đổi, rồi vọng nhận cái tứ đại làm tướng tự thân, cái bóng dáng duyên nơi sáu trần đó làm tướng tự tâm, rồi do đó mà vọng có sự lưu chuyển trong sinh tử nên gọi là vô minh đó. Thành ra mình thấy vô minh ngày định nghĩa rất là đơn giản, không? Tức là sao? Nhận cái thân này là mình, nhận cái tâm sinh diệt này là mình, đó là vô minh chứ gì khác hết. Bởi vì nó không, nó là cái sinh diệt, không? Và là cái thân tứ đại này là cái sinh diệt mà nhận là mình, thì mình là cái sinh diệt hay sao? Cho nên đó là cái vô minh điên đảo. Điên đảo tức là nhận lộn ngược đó. Cho nên ở đây thí dụ là nhận lầm bốn phương đó, thí dụ cũng như là trời tối mà mình đi ra là không có đèn, không có sao, không có trăng, rồi mình nhận lầm là phương đông với nhận lầm phương tây, gọi là điên đảo. Thì cái này cũng vậy đó, không phải mình mà nhận là mình, đó là điên đảo. Rồi cái tâm sinh diệt cũng vậy, không? Ở đây gọi là cái tâm mà duyên theo bóng dáng sáu trần, tức là cái tâm mình đang dùng hiện giờ đó. Quý vị bây giờ đang ngồi nghe pháp đây là dùng cái tâm gì nghe? Có dùng cái tâm điên đảo hay là dùng cái tâm chân thật mà nghe? Nếu mà nghe mà chỉ duyên theo cái tiếng nói không thì sao? Thì đó là cái tâm cũng duyên theo cái pháp trần hoặc là cái thanh trần, thì cái đó cũng là cái tâm duyên theo cái tướng bên ngoài. Mà cái đó nếu mà không có duyên thì sao? Không có chỗ để nó duyên thì sao? Thì không biết nó ở đâu, phải không? Cho nên cái đó gọi là vô minh điên đảo, nhận lầm cái giả thành cái thật, tức là chấp càng, mình gọi là chấp càng chấp bướng đó. Chấp càng chấp bướng cái xác thân này là ta, chấp càng chấp bướng cái tâm sinh diệt này là ta, rồi thì đó là vô minh chứng gì hết. Như vậy thì quý vị rõ cái vô minh là cái gì rồi, phải không? Nhận lầm cái giọng mà làm cái chân. Bởi vậy mà cái bài tâm kinh tụng hàng ngày đó là nhắc mình cái điều đó, tức là sao? Chiếu kiến quẩn dây không, năm quẩn đều là không, để mà không làm cái điều đó. Nhưng mà quý Phật tử đọc hàng ngày vậy là quý vị chiếu sao là không, nói nghe coi. Sắc thọ tưởng hành thức năm cái đó chiếu nó là sao nó không, nó ngồi sờ sờ ở đây là sao chiếu nó không được đây? Thọ tức là những cái cảm giác đó, những cảm giác vui buồn lạnh nóng rồi đó, bây giờ ngồi đang nó nực nực đó, vậy sao chiếu nó không đây? Tưởng tất nhiên là tưởng tượng những cái này những cái kia, ngồi đây mà tưởng trở về ở đâu ở nhà đó, thì cái đó là tưởng. Còn hành tức là những cái niệm niệm mà nó nghĩ ngợi, nó thầm thầm bên trong, nó sanh diệt không dừng đó, tức là những cái tâm phân biệt. Thì như vậy những cái đó làm sao mà chiếu nó không đây? Mà không chiếu nó không á thì làm sao mà thấy nó vô ngã? Làm sao không làm chấp nó được? Ở đây thì quý vị học nhiều quá rồi, bây giờ tôi nói đơn giản lại thì thấy rõ cái lý không của nó. Sắc thân này á, sở dĩ nó có là sao? Sắc là đối với tâm mà nó có thôi, phải không? Cái sắc thân này mà nếu mà nó không có đối với tâm á thì nó có không? Cái sắc này mà không có tâm trong này thì sao? Nó cũng ra nghĩa địa, phải không? Cái sắc mà không có tâm, không có biết gì thì nó thành ra cái này chết rồi. Cho nên nó có là có cái tâm trong này, tức có tinh thần trong này, phải không? Thì sắc nó là đối với tâm nó có tồn tại thôi. Nếu mà rời tâm ra thì sao? Thì nó cứng đơ liền. Thì như vậy tức là sao? Nó là rõ ràng là nó không có cái gọi là cái thể của thật nó, mà nó nương có tâm nó đối đãi nhau nó có rồi. Đơn giản đó, nó đơn giản, quý vị thấy quán tánh không là đơn giản vậy. Rồi thọ những cái cảm giác vui buồn, rồi đau và khổ nóng lạnh rồi đó, thì những cái thọ đó cũng từ đâu có? Thọ luôn luôn nó thọ là nó phải thọ cái gì, phải không? Thọ là thọ cái gì? Tức là cảm giác, tôi luôn cảm giác, tức là cảm giác cái gì thôi. Bây giờ nếu mà không có cái gì để cảm giác thì cái thọ nó nằm ở chỗ nào? Quý vị kiểm coi, nếu mà không có cảm giác, không có cái gì để mà cảm giác á, thì cái thọ nó nằm chỗ nào? Luôn luôn là thọ là phải có thọ cái gì, phải không? Chứ không có cái gì thì thọ nó cũng thành tánh không. Cho nên nó không thật là như vậy. Quán kỹ như vậy thì mới thấy nó là cái nương tựa tạm bợ, chứ không có cái thể thật của nó. Nếu mà nó thật ra thì không cần nương tựa, nó cũng vẫn có, phải không? Nó là thật rồi, tại sao phải đợi có cái đối tượng, đợi có cái bị thọ thì nó mới có? Thì nó không thật. Rồi tưởng cũng vậy, quý vị tưởng coi, thử tưởng một cái gì mà không có đối tượng để tưởng coi. Quý vị tưởng thử coi, tưởng cũng luôn luôn là tưởng về một cái gì, phải không? Còn ngồi bây giờ thử khởi một cái tưởng mà không có cái gì để tưởng coi. Tưởng cái gì mà không có gì để tưởng? Thành ra rõ ràng tưởng là luôn luôn là tưởng về một cái gì, tức có đối tượng để tưởng. Mà không có đối tượng thì tất nhiên cái tưởng đó cái thành công. Thì rõ ràng nó là tánh không rồi. Đơn giản, mình khỏi cần phải chữ nghĩa dài dòng, phải không? À, rồi cái niệm cũng vậy. Niệm, à, quý vị niệm thì cũng luôn luôn là niệm, là niệm về một cái gì, phải không? À, tức là niệm nghĩ xét về cái gì đó. À, còn nếu không có gì thì cũng vậy, niệm nó cũng tìm không ra cái niệm ở đâu hết. Nếu mà tu thiền quý vị ngồi, quý vị chỉ cần nghĩa là xét kỹ chỗ này rồi đó, thì nghĩa là tâm nó yên liền à. Bây giờ tưởng cho mày tưởng đó, bây giờ nhưng mà mày tưởng cái gì là không có cái gì để tưởng. Phải không? Đó, ngồi đó, ngồi lên rồi tưởng kệ mặc tình cho mày tưởng đó, nhưng mà tưởng cái gì là không có gì để tưởng, mày tưởng cứ tưởng. Phải không? Là niệm cũng vậy đó, là mày niệm mày nghĩ gì mày nghĩ, nhưng mà không cho có cái để nghĩ. Đó, thì mặc tình mày nghĩ. Đó, thì giờ nghĩ được không? Thì ngay đó nó yên liền, có gì đâu. Phải không? Rõ ràng là nó tánh không. Phải không? À, rồi tới cái thức phân biệt cũng vậy thôi. Phân biệt cũng luôn luôn là phân biệt cái gì à? Phải không? Chứ đâu có cái phân biệt khơi khơi. À, bây giờ khởi thử khởi cái phân biệt khơi khơi, không có gì để phân biệt à. À, thì rõ ràng như vậy, để thấy rõ là nó là không thật là như vậy đó, nó tánh không là như vậy. Tức là đối đãi mà có nhân duyên mà lập, chứ không thật. Nếu thật ra thì nó không cần phải đợi. À, còn đợi thì tức là không phải thật rồi. À, thì quán kỹ như vậy thấy rõ là năm uẩn đều không, thì ngay đó thì mới hết lầm cái gọi là thân và tâm này, phải không? À, thì đơn giản vậy, thì quý vị mà nói vô đây thì tu nhiều khi suốt đời cũng không hết rồi đó, khỏi cần phải nói nhiều đó. Phải không? À, như vậy thì bây giờ đây, gạt qua hết những cái điều mà quý Phật tử hiểu biết từ bây giờ đó, bây giờ gạt, tạm thời gạt, gạt qua bên hết đi, bây giờ chịu gạt chưa? Bao nhiêu những cái hiểu biết bây giờ từ xưa tới giờ đó, bây giờ tạm thời gạt qua bên đi. Bây giờ chỉ ra thử coi, trong đây cái gì là ta? Đó, những cái hiểu biết bây giờ thôi, bây giờ gạt hết rồi, bây giờ ngay đây là bây giờ chỉ coi cái gì là ta? Đó, xét cho thật kỹ. Chứ còn không bây giờ không có chuyện hiểu suông nữa, phải không? Đó, rồi xét kỹ coi cái gì là ta. Đó, chiếu soi một cách thật sự bằng chính con mắt của mình đó, thì quý Phật tử mới thấy ta là cái gì. Chỉ là một khái niệm thôi, sao chỉ là khái niệm thôi chứ có gì đâu. Mà mình khái niệm tưởng tượng như là trong đây đó có một cái gì đó, có một vật gì đó nó mang một cái mang tên là ta, phải không? À, nó ngự trị ở trong này nè, à, nó làm chủ trong cuộc sống này, cho nên là mình thầm thầm khái niệm một cái đó, có một cái ta đó, à, cho nên là ai mà đụng tới nó thì không được, phải không? Nhưng mà cứ chỉ ra thì chỉ không ra, phải không? Thì rõ ràng là một khái niệm chứ gì nữa, biểu chỉ thì chỉ không được, đó. Mà ai đụng tới nó thì không chịu. À, thì mà thấy tức cười chưa? À, thí dụ bây giờ đây, à, mình à, đang mà ngồi yên lặng, à, nói chuyện vui vẻ vậy, thì có ai đi ngang cái chỉ vào mặt nói là anh chỉ đồ ngu thì sao? À, đó, thì nói sang lên liền phải không? Thì họ nói đồ ngu đó là họ nói cái gì? Tức là coi như đụng tới cái ta này rồi, phải không? À, nhưng mà sự thật nó nói đồ ngu đó đó là họ nói cái gì ngu?